ban đầu mới hình thành ban hộ niệm chưa thuần thục các bước lễ lạy, các dụng cụ pháp khí mà triển khai công việc một cách nghiêm cẩn theo các tài liệu văn đĩa hướng dẫn có được không? Được. Cái pháp khí, cái lễ lộc nó là cái phương tiện, không phải quan trọng. Có những người người ta địa chung được thì địa chung, có những người thì dùng mở công tại niệm Phật dễ dàng. Có những bây giờ mà tôi có dùng cái gọi là pháp niên mật đó, để giúp cho những người, những cái ban mà tổng tu ở các nơi, người ta không biết cách nào người ta niệm Phật, chỉ gọi cái bàn người ta mở bàn người ta tụng theo, như một sáng giờ mình mở bàn tụng theo đó. Nhưng mà mở cái bàn tụng theo ở các quê còn phải tặng một chút cho ít ra còn cái máy. Có nhiều nơi người ta không biết cái máy MP3 là như thế nào nữa, khổ vậy đó chứ. Ở thành phố thì nó đỡ một chút, mà ở thôn quê thì nó kẹt như vậy. Chúng ta nếu mà có tâm nguyện thì cứ giúp cho mình, tốt nhất là mình cứ tự nguyện, tôi về tôi giúp tại cái làng của tôi thôi, đừng giúp làng người ta, người ta làm gì. Trung thứ mà cứ giúp ngay cái làng của mình, mà nếu 100 người ở đây về 100 cái làng giúp thì còn ngược, còn thành quả đấy. Tức là mà cái chương trình này tôi hô hào không phải là mới ra đâu, cách đây cũng gần 7-8 năm rồi. Tôi nói chư vị đừng có lo những cái chuyện xa vời chi, hãy lo ngay cái gia đình của mình, yểm trợ ngay gia đình của mình. Tại vì mình đâu có năng lực đâu nhiều, yểm trợ một người một quyết tâm, yểm trợ ngay cái làng của mình thì thật sự cũng là một cái thành quả tốt rồi. Đơn giản phải không này, chứ mình em lo nhiều quá mình đâu có khả năng. Khó khăn nhiều lắm, thực sự là chúng thành muốn cứu độ chúng thành cũng khó lắm chứ vậy. Các tài liệu hướng dẫn tuần tự các bước một lần hộ niệm, lời khai thị và các loại pháp khí. Tất cả những cái lời khai thị, hộ niệm đồ, dư âm đã có tất cả những cái cuộc tọa đàm đó đầy đủ lắm. Hộ niệm là một pháp tu, hộ niệm quan trọng như thế nào, hướng dẫn khai thị như thế nào, rồi những cái điều sơ xuất của hộ niệm như thế nào, đi niệm Phật đừng có nên phạm phải những lỗi lầm trong cái gọi là khế lý khế cơ, dư âm đã nói hết. Mà thực ra trước đó giờ ông cũng đã nói rồi, từng được như vậy. Mà những lần trước thì cái máy này nó thấu để bên cái quạt, mà quạt ù không nghe được, cho nên thành ra phải bỏ đi. Chứ mà thực ra giờ ông cũng quyết lòng để cho người ta hồi niệm, cho nên tất cả đều có hết. Giờ bữa nay có đem đầy đủ nhưng mà thấy hình như đứt hết rồi, biết còn không, chúng ta cứ cố làm thiệt. Và trong đó có, tôi thấy là có gì hướng dẫn hộ khai thị và pháp hướng khai thị gì đó, quy tắc trợ niệm và pháp ngữ khai thị, quý vị cũng có thể nghe thêm. Cái đó cũng có thể tổng quát cũng được rồi, nhưng mà vào chi tiết thì nên nghe thêm những cái ban tọa đàm của dòng. Dòng là người luôn luôn nói tọa đàm, nói từ trước giờ nói rất nhiều cuộc, có thể là tới 100 cuộc tọa đàm như vậy, chứ không phải là một, mà toàn bộ là để nói hộ niệm niệm Phật không thôi. Không biết tại sao cái pháp hộ niệm nó nhỏ nhưng mà như vậy mà niệm nó hoài không bao giờ hết thực sự, mà phải lắng nghe. Và cứ nghe một cái cũng được rồi, cũng có thể đủ rồi. Nếu còn hai cái là đủ rồi, không còn phải nghe cho hết làm chi. Nó quần không vui đó. Nhưng mà chưa về phải cố gắng là làm cho đúng, thì tự nhiên cũng có một kết quả tốt. Giảng giải cho rõ hơn tại sao ma chướng có thể giả mạo được Bồ Tát Địa Tạng mà không giả mạo được A Di Đà Phật. Ma chướng có thể giả bất cứ một hình tướng Phật Bồ Tát nào, chứ không phải là giả Địa Tạng, giả luôn cả Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo như Ngài Tịnh Không nói thì đó là do cái nhân quả của chính mình. Mình gạt người ta để mình hãm hại thì người ta có quyền gạt lại mình để hàm ảnh, đúng không? Người không tu thì người ta không thèm giá Phật ra làm chi, người ta giá thành một người lè lưỡi đà hầu cũng chứng cho mình sợ nhảy xuống hô vấp vì chết tiệt, đúng không? Còn người tu thì lúc nào cũng nghĩ tới Phật, cho nên người ta giá Phật để mình thấy theo, tham vào theo, theo mình bắt cổ. Nhưng mà thực ra xin thưa với chư vị, hồi giờ tôi nói thí dụ như bây giờ giá Địa Tạng của Bồ Tát ha, hồi giờ chư vị có thấy được Địa Tạng của Bồ Tát chưa? Ai thấy không? Ở đây ai thấy được Địa Tạng chưa? Bây giờ thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Bổn Sư, quý vị ở đây có ai thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chưa? Ngài tịch cách đây là 3 năm rồi. Mình chỉ thấy là thấy cái tượng, thấy cái hình của ông họa sĩ mình vẽ ra thôi, đúng không? 1000 cái hình vẽ, có hình vẽ nào giống không? Nếu mà mình photocopy ra thì giống, chứ còn nếu mà trừ ra không giống. Tức là đó là cái tưởng tượng của người họa sĩ người ta vẽ ra. Điều đó cũng tốt để cho chúng ta có chỗ nương dựa, chứ thực ra Đức Phật đâu như vậy. Đúng là Phật đâu còn hình tướng nữa, đúng không này? Cho nên thường thường khi mình cứ mình nghĩ tôi muốn thay Phật, tôi muốn thay Phật, thay Phật nào hay là Phật Thích Ca Mâu Ni à, thì nó giảng là đó chẳng bằng vàng bay pháp với gì, mà khi mình chấp vô đó là tại mình chấp là bị người ta gạt. Cũng giống khi mình câu cá, mình làm cái con mồi, rõ ràng cái đó là cái rực câu mà nó đeo cái ngoài nó chấp tướng là con mồi nhào vô đớp một cái thì mình bắt nó được chứ, ai muốn gạt người ta chi. Cho nên cái điều đó là mình kiểu như vậy, tâm mình không nên kiêu kỳ thay Phật này Phật nọ, là câu chuyện bị gạt. Tại sao lại không giả mạo được A Di Đà Phật với những người niềm tín hành nguyện đầy đủ? Thì đây là quy luật của pháp giới, và những người nào mà phát quy luật pháp giới thì các vị hộ pháp người ta có cái nhiệm vụ duy trì giới luật này. Tại vì cái nhớ là coi như là cái pháp vận của Đức A Di Đà Phật tôi vô lượng vô biên kiếp, chứ không phải là có giới hạn. Các ngài hộ pháp cũng phải tiếp tục bảo vệ cái giới luật này cho đến vô lượng vô biên kiếp và sau, để cho chúng sanh có cái cơ hội được trở về tây phương cực lạc. Nếu một người niệm Phật đúng tín hành nguyện thì nhất định không bao giờ có một người nào dám giả và A Di Đà Phật để gặp hành giả đang trên con đường niệm Phật. Tại vì quý vị nên nhớ 10 điều thiện lợi niệm Phật, trong đó có những vị chư thiên long hộ pháp, chư Bồ Tát bảo vệ ngày đêm bảo vệ cho người niệm Phật đó. Nếu một người nào mà muốn xuyên qua cái hào quang đó bảo vệ thì phải nhớ là cái đau của ngài đó, cái gậy của ngài đó, ngài nên cho một cái không phải dùng gì, tại vì là hộ pháp bảo vệ. Cho nên khi mà người niệm Phật vững vàng rồi, chúng ta không sợ cái gì cả. Những người niệm Phật mà đi đường mà thở ma, sợ ma thì ma bắt đáng chịu, còn không sợ ma thì chư thiên long pháp bảo vệ cho mình. Thực sự đúng như vậy, khi mình tin tưởng như vậy, vững tâm vững trí, bất cứ một cơ hội nào, bất cứ một cái thời điểm nào, chúng ta cũng ở trong quang minh bảo vệ của các ngài, cho nên không thể nào giả dạng được. Còn tại sao giả dạng Bổn Sư được? Đó là những người thường thường là tự tu. Tự tu thì tự mình phải giải quyết hết tất cả những cái nào. Các ngài gặp Phật, sát Phật, gặp ma, sát ma. Các ngài không tin vào sự giá trị nào hết, không tin vào giá trị nào hết, thì tất cả chúng sanh đều có quyền thử thách. Anh có trí huệ sắc bén thì anh thoát, anh không trí huệ sắc bén thì anh phải chịu nạn. Đó là vấn đề nhân quả, tự mình giải quyết. Cho nên đối với pháp môn niệm Phật là pháp môn đới nghiệp phản sanh, chứ không phải là sát, gọi là sát nghiệp, diệt nghiệp đới phản sanh. Người nào đi niệm Phật phản sanh mà cố tình niệm Phật hay là tụng chú hay là gì mà để mà coi như là tiêu nghiệp để phản sanh, thì chúng ta đi một nửa thì tự lực mà một nửa thì nhị lực, cho nên thành ra hàng hàng không có giải quyết được. Đã sát nghiệp diệt nghiệp tiêu nghiệp là cái nhu cầu chính yếu của những người tự tu. Anh phải đoàn hoàn, đoàn hết ba người nghiệp Phật, nhổ cho hết rễ hết gốc đi thì anh mới vượt qua sanh tử luân hồi. Còn cái con đường nhị lực là con đường tín hành nguyện nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà mà ta về tây phương cực lạc. Hai cái cách này khác nhau. Cái nhu cầu của người niệm Phật là niềm tin có vững hay không? Nếu không vững nhất định anh bị loại. Anh có tha thiết đi về tây phương không? Nếu không tha thiết đi về tây phương nhất định bị loại. Anh có trì chữ câu A Di Đà Phật không? Thấy câu A Di Đà yêu quá trì chữ cái khác nhất định anh bị loại. Anh bị loại vì tín hành nguyện không đủ. Cho nên mỗi cái pháp môn nó có một cái nhu cầu riêng, có một cái thử thách riêng có một cái gọi là cái yêu cầu cần phải thực hiện riêng. Cho nên có những người mà đang niệm Phật ra kia nói làm gì một người cầu nghiệp mà thoát vòng sanh tử, nói vậy là sai. Nghe người ta nói hay quá, đúng cũng trong kinh Phật nói đúng rõ ràng, mình như vậy bỏ con đường niệm Phật, đi theo con đường phá nghiệp thì tự mình bỏ con đường nương theo đại nguyện Đức Di Đà vãng sanh Tây Phương, mà coi như trở về con đường phá nghiệp để vượt qua chướng nạn, để mà chứng chân thực. Hai cái con đường này nó khác nhau ở chỗ đó. Cũng giống như trước dân dòng nói đã lên trên máy bay, lên trên máy bay thì hãy nằm ngửa ra trên cái bàn đó ngủ cũng được, hoặc kêu hey, cho tôi uống ly cà phê, uống xong rồi chưa tôi còn muốn ly nước cam, cứ uống đi, uống xong rồi nó chơi mình tới địa điểm. Còn mình muốn đi mà coi phá rừng phá núi phá cảnh thì chuẩn bị nào dao nào búa nào rửa nào nhiều khi đem cá bô thêm nữa, đem phá những cái núi lớn, làm đường làm đồ làm sao để làm, phải phá cho được, phá không được thì sáng chịu. Như vậy thì rõ ràng đi đường nào phải đi từng một đường, đừng nên đi hai đường. Mỗi cái nó có một cái nhu cầu riêng, chúng ta không sợ đi cái đường này mà phải phá cái trở ngại của đường kia thì có thể bị kẹt. Nó là như vậy thôi, cho quý vị hiểu. Như vậy ma giáng dạng thì tạng Bồ Tát là do chính mình, mà còn giả Ai Di Đà cũng do chính mình. Có những người niệm Phật mà không tin nó vẫn giả Ai Di Đà Phật như thường, thực ra nó giả tự xưng Ai Di Đà Phật mình theo luôn, tại mình mê mồm mà bị gạt. Ở tại Việt Nam có một người tối tự xưng hỏi ông là ai, chỉ trên cái bàn thờ tại Phật Thánh đó, Quán Thế Âm phải không? Không. Đại Thế Chí phải không? Nhưng vậy trong ba vị đó chắc là Ai Di Đà. Nói giờ theo tôi niệm Phật đi 2 tuần chứng đắc liền. Con này con theo tôi là 4 tuần đấy, con này thấp hơn chút. Anh thì con chừng 1 tuần rưỡi thọ ký trước hết, hay không? Có chuyện lạ được không? Thế mà vẫn có người theo được như vậy. Xin thưa với chư vị, phải nhất định y giáo của mình, không nên hiếu kỳ. Hiếu kỳ là tự mình tạo nên chướng nặng cho mình. Không có một Phật nào lẽ nghiệm tự xưng được hết, không bao giờ, nhất định không bao giờ. Trên lịch sử chưa bao giờ có hiện tượng đó. Mà bây giờ đại thế gian nhiều quá, biết làm sao. Mong chư vị cố gắng cẩn trọng. Thân trung ấm có cần khai thị không? Có. Thường thường mà những người thân trung ấm là khi chết rồi không chịu đầu thai, không chịu đi đâu, cứ lãng thang. Cho nên mà mình niệm Phật xong chưa chết mình đi về Tây Phương mất thì có cần trung ấm. Những người thân trung ấm cũng cần khai thị, cũng cần niệm Phật. Nếu mà thân trung nghe được, tỉnh ngộ được thì vẫn có thể vãng sanh. Nhưng mà xin thưa được, rơi vào thân trung ấm cũng là tệ lắm. Người niệm Phật quyết lòng khi mà một Phật ta chuẩn bị đi về Tây Phương, vui vẻ lên niệm câu A Di Đà Phật, A Di Đà phóng hoàn tới làm cho mình nhất tâm được. Cho nên trong kinh A Di Đà là từ 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là trong lúc trước khi mình xả bỏ vô thần đó, chẳng phải trước đã đâu. Đúng kinh của A Di Đà là nhất tâm hay niệm, tức là ngày ngày đều niệm câu A Di Đà Phật để mà chúng ta tương ứng với đại nguyện của mình đi về. Còn nhất tâm bất loạn là kể tất lực gia trị của A Di Đà Phật giúp cho mình trong lúc lâm chung đạt được. Người mà niệm Phật bình thường giúp cho anh ta nhất tâm là một lần một dạng, còn bất loạn thì chưa chắc thì có. Cho nên phải nhớ là nhất tâm bất loạn trong kinh A Di Đà là ngài Cư Ma La Tập công nhắc để cho mình cố gắng niệm Phật. Còn thực ra là nhất tâm hệ niệm, một người nào nhất tâm hệ niệm tất niệm liên tục A Di Đà Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, nhất định A Di Đà Phật sẽ đến tiếp độ mình. Và trong kinh Vô Lượng Thọ ngài nói còn ngon nữa, nhất tâm niệm 10 câu A Di Đà Phật trước khi xả bỏ cũng được hoàn thành. Cho nên chúng ta tập làm sao niệm cho được 1 câu A Di Đà Phật hoặc là 10 câu A Di Đà Phật trước khi xả bỏ tâm để chúng ta về Tây Phương, nhất định ngài lại ngừng tiếp độ ta, khỏi lo chuyện đó, khỏi lo gì hết, khỏi lo trùng ấm trong đồ gì hết ha. Cho nên thân trùng ấm có thể khai thị, có thể cầu phước cầu độ cho năng để họ được, họ nghe, họ có thể phản sanh được.